Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong một thuế vụ hàng tuần, trước hết trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh.
Đề tài hôm nay là những cái mà kế hoạch quá về thuế đó, trước cái mùa khai thuế chấm dứt ra, tax planning and no financial year, tax planning. Dạ, thưa anh thì đến hôm nay đó thì còn khoảng một tháng nữa là nó sắp hết năm tài khóa về thuế đó anh. Do đó là nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin trình bày những cái việc mà chúng ta nên làm để mà nhằm giảm cái mức thuế lợi tức mà chúng ta phải đóng cho tài khóa này đó anh. Dạ.
Tài khoá này là tài khoá nào? Tức là tài khoá 2017-18 phải không anh? Hay là...
Dạ, 16-17 đó anh.
16-17 thì thưa anh thì dạ. Chắc là về cá nhân thì đã nạp rồi. Còn các xí nghiệp thì dường như là tới tháng 10 là hết rồi. Vậy sao còn tới giờ này nữa anh?
Không, dạ thưa anh thì tức là cái tài khoá nó chấm dứt là tức là ngày 1 tháng 7 tới 30 tháng 6. Dạ. Do đó là tài khoá chấm dứt. Và sau đó thì chúng ta được cá nhân thì được tới 31 tháng 10. Để mà khai cái hồ sơ thuế đó, cái mà và nếu mà các cái cơ sở thương mại hoặc những cái nơi kinh doanh đó anh, thì cái thời hạn đó nó dài hơn, có thể là tới tháng 4, tháng 5 lận. Nhưng mà cái mà chúng tôi muốn chú trọng tới đó là khi mà trước khi tài khoá chấm dứt đó, là mình nên có những cái kế hoạch để mà sao cái lợi tức của trong năm đó có thể là nó thấp hơn để mà mình đóng thuế, cái khi mà mình khai thuế giảm được cái phần mức thuế mà mình phải đóng cho năm trong tài khoá này. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng muốn chú trọng tới.
Thưa anh, về cái tiền mà thu nhập vào đó, làm thế nào để giảm cái mức thuế cho những cái tiền thu này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là đối với những cái người cơ sở kinh doanh thường, những cái cơ sở kinh doanh nhỏ đó, là chúng ta dùng cái phương pháp gọi là tiền thu vào đến đâu thì mình khai lại thuế lợi tức đến đó, tức là on a cash basis, chứ không phải là tính là khi mà mình cấp invoice cho người ta rồi sau đó là bắt đầu mình đã tính tiền rồi, nó gọi là accrual basis, không cần biết là khi nào mình trả. Do đó cái quan trọng đó, trước ngày 30 tháng 6, nếu mà có những cái chi tiền nào mà mình thâu vào, thay vì mình thâu trước 30 tháng 6 thì mình phải khai cái phần lợi tức đó vào trong cái năm tài khoá đó, thì giờ mình để qua 1-2 ngày sau đó, thì khi mà mình thâu vào thì mình không cần phải khai cho năm nay mà khai cho năm tới nữa đó anh. Cái đó là cái mà quan trọng cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là khi mà có những cái thuế nó gọi là capital gain tax, tức là cái trị giá, thuế trị giá gia tăng tài sản đó. Nếu mà chúng ta có những cái mà thuế mà đó, nếu mà chúng ta ký hợp đồng là nên nhớ khi mà mình bán một bất động sản hoặc là mình bán một cái tài sản nào đó thì có thể là có cái thuế capital gain tax ở trong đó. Nhưng mà cái ngày mà định để mà tính ra cái thuế đó là cái ngày mà mình ký contract để mà bán, chứ không phải là cái ngày mà mình settlement, tức là ngày mà để mà giao tiền. Do đó chúng ta cũng phải cẩn thận cái đó, đừng nghĩ là gia tỷ nếu mình nói ok vì mình ký vào tháng 6 và tháng 9 mình mới lấy tiền, do đó mình khai tháng 9 là không đúng. Tại vì cái ngày mà mình ký hợp đồng là cái ngày đó, là họ tính cái ngày đó. Do đó là mình phải nên coi cái đó, tại vì một năm để mà mình đóng thuế đó thì cái thời hạn nó cũng dài. Nếu mà cái số tiền lớn đó, anh nghĩ là cái tiền đó nếu mà mình bỏ sổ băng hoặc là mình làm những cái điều khác đó, thì trong cái thời gian đó nó cũng có lợi cho mình, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, theo vấn đề mà bất động sản đó thì bán, thì khi mà settlement thì cũng chưa hẳn là đã dàn xếp xong một cái thương vụ thanh diện bán buôn, thành thử ra nhiều khi người mua họ đổi ý thì thế nào thưa anh?
Dạ thì cái quan trọng đó là tại vì cái ngày mà mình ký contract đó anh, là cái ngày theo cái luật lệ đó, một khi mà mình đã ký contract giữa người bán người mua, tức là cái đó là cũng coi như là hợp lệ rồi. Còn nếu mà sau này mà nó có những cái thay đổi đó thì là mình phải điều chỉnh lại thôi. Nhưng mà cái ngày mà mình ký hợp đồng là cái ngày đó là ngày chính. Dạ.
Dạ vâng. Còn những chi phí nào mà chúng ta phải trả trước đó thì thế nào đó anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là trong cái năm vừa qua thì chính phủ có cho chúng ta được một cái luật lệ đó là gia hạn cái tiền mà chiết cụ hao mòn, thay vì là depreciation, nó là những cái chi phí nào mà trên 1.000 trở đi đó là mình mới được khai, là mình phải khai chiết cụ trong một cái thời gian dài. Nhưng mà trong năm vừa qua và thì đó là họ cho phép mình là mình có thể mình chi ra tới 20.000 cho những cái thí dụ như mua xe cộ, máy móc hoặc là những cái dụng cụ trang thiết bị đồ ở trong trong cái cho cái cơ sở của mình làm việc đó, thì mình được khấu trừ ngay lập tức cái số tiền mình mua tới 20.000. Do đó cái quan trọng, nếu mà mình có dự định để mà mình phát triển hoặc là mình mua những cái dụng cụ mới hoặc là mua này nọ cho cái cơ sở của mình đó, thì mình nên làm trước ngày 30 tháng 6 để mà mình được xin khấu trừ cái phần đó. Thì cái phần khấu trừ đó, đó nó sẽ giảm cái lợi tức của mình xuống. Như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là trong cái chính sách của chính phủ vừa qua đó, thì họ có đưa ra một cái là gia hạn cái thời gian đó tới ngày cho năm tới nữa, là mình cũng có được quyền khấu trừ cái đó. Tuy nhiên cái quan trọng á, nếu mà mình muốn khấu trừ, xin khấu trừ thuế cho năm nay, thì là mình phải chi ra những cái phần đó và cái dụng cụ đó phải để mà được sử dụng trước ngày 30 tháng 6 thôi.
Dạ vâng. Dạ, về cái chương mục hay là tài khoản về giao dịch thương mại đó, cũng như là những cái chi phí về vay mượn đó, thì thưa anh thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì đó là có những cái mà thí dụ những cái chi phí á, mà mình thấy là thay vì bây giờ mình trả trước ngày 30 tháng 6 trong cái thời gian này á, mà nó có lợi cho mình, cho cái cơ sở của mình, và mình muốn giảm cái thuế lợi tức của mình á, thì mình nên làm trước ngày 30 tháng 6. Thí dụ những cái thí dụ á, như là tiền bill, tiền insurance, bảo hiểm đồ này nọ, hoặc là cái những cái chi phí mà professional subscription á, những cái chi phí mà để mà vô những cái hội nào mà liên quan tới cái ngành nghề của mình á, thì những cái đó là những cái mà mình có thể mình nên trả trước trong cái 30 tháng 6 để mà mình khai khấu trừ cho năm nay và khai claim là GST rồi này nọ cho năm nay. Nếu mà còn đối với cái tiền mà chi phí cũng như là nhà băng hoặc là những cái tiền lời nhà băng, nếu mà đó họ có những cái chương trình đó mà để mà cho mình trả trước, tức là trả trước một thời hạn tiền lời, thì đó là những cái mà mình có thể mình làm để mà mình khấu trừ cho ngay lập tức trong nay. Có những cái cơ sở đó, thí dụ như là mình nghĩ là năm tới lợi tức của mình rất là thấp, hoặc là mình có thể là mình dự định mình bán đi, hoặc là mình nói không còn tạo ra lợi tức nhiều nữa, thì đó là mình nên suy nghĩ tới những cái mà chi phí mà bây giờ mình có thể trả được thì mình trả để mà mình giảm cái chi lợi tức của năm nay. Thì khi mà giảm lợi tức thì tức là mình đóng thuế ít lợi năm nay, và đó là những cái mà mình nên suy nghĩ đến để mà làm trước đó.
Dạ vâng. Trong cái sinh hoạt của một cái xí nghiệp hay công ty đó, thì có vấn đề là đóng góp về hưu bổng của một người mà tự quản lý hay là trả cho những người cộng tác, thì phần này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là cái phần này đó anh, là như chúng ta biết đó, là trong cái đối với những người mà tự điều hành lấy một cái cơ sở của mình hoặc là partners đó, tức là cái anh một cái người mà hùng hạp đó, mình không được hưởng tiền shipper từ cái người chủ, tại vì mình không phải là nhân viên của cái công ty xí nghiệp mà mình điều hành tự điều hành qua cái dạng nó gọi là sole trader hoặc là partnership. Thì trong cái trường hợp đó đó, nếu mà mình muốn thì mình tự động mình đóng tiền vào quỹ hưu bổng của mình, còn nếu không thì là mình cũng không bắt buộc. Tuy nhiên nếu mà mình tự đóng vào quỹ hưu bổng, vào một cái quỹ hưu bổng mà hợp lệ và có cái giấy báo để mà mình báo cho cái quỹ hưu bổng đó là mình khấu trừ đó, thì mình sẽ được khai khấu trừ cái phần tiền đó. Và năm nay thì cũng còn được là 30.000 hoặc 35.000 nếu mà mình trên 50 tuổi đó, là mình cũng được khai số tiền lớn đó để mà mình giảm cái lợi tức của mình. Ví dụ như là lợi tức của mình đó là 80.000, mà bây giờ mình bỏ vô 30.000 trong quỹ hưu bổng thì mình chỉ khai lợi tức của mình đó còn có 50.000 thôi, thì cái mức thuế nó giảm xuống nó cũng nhiều đó anh. Do đó là những cái mà mình cũng phải nên suy nghĩ tới để mà thảo ra kế hoạch cái nào có lợi cho mình mà mình có khả năng để mà mình làm những cái đó thì là mình nên làm. Và thưa anh, còn đối với đóng tiền shipper cho nhân viên của mình đó, công nhân viên của mình đó, cái quan trọng đó là mặc dù như chúng ta biết đó, là tới cái tài khoá là 30 tháng 6 đó, là sẽ là ngày cuối cùng là hết cái tài khoá, nhưng mà cái tiền hưu bổng đóng cho nhân viên đó, mình có thể được đóng tới ngày 28 tháng 7, tức là qua cái thời hạn đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn lấy cái cơ hội để mà những cái chi phí đó mà mình khai thuế cho năm nay đó, thì mình nên đóng trước ngày 30 tháng 6 để mà những cái chi phí đó được khai trong năm nay luôn, thay vì phải để cho năm tới. Dạ, thưa anh, đó là cái những cái chi phí đó.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc Giám đốc văn phòng kế toán thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, về các chi phí bắt đầu một doanh nghiệp thì thưa anh như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì như chúng tôi có trình bày những ngày trước đó là trong cái năm vừa qua đó thì chính phủ có đưa ra cái luật mới là cho phép chúng ta được khấu trừ những cái chi phí mà để mà bắt đầu cái công làm ăn, tức là cái startup cost đó, là trong đó bao gồm là những cái chi phí mà về cố vấn để mà tạo cái doanh nghiệp, hoặc là những cái chi phí mà tiền mà thuế má đồ của chính phủ, tức là để mà set up cái structure, cái business structure, thí dụ như là set up một cái công ty thì có những cái chi phí mà của chính phủ, của bên các cơ quan chính phủ đang, thì đó là những cái chi phí đó mình có thể mình khấu trừ được, do đó mình phải có nên giữ lại những cái giấy tờ đó để mà mình khai.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, sau cùng thì các khoản khấu trừ khác thì mình sẽ khai như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì như chúng ta biết á, khi mà mình một điều hành một cái cơ sở kinh doanh thì đó rất là nhiều chi phí khác nhau mình phải chi trả. Cái quan trọng mà chúng tôi xin lưu ý với chị đó là những cái chi phí đó nếu mà mình thấy mà mình trả được trước ngày 30 tháng 6 để mà được khai trong năm nay thì chúng ta nên làm những cái chuyện làm đó để mà mình khai được cho năm tài khoá này. Còn là đó là những cái thông thường là cái nhiều, rất là nhiều cái chi phí khác nhau mà nhiều khi là chúng ta cũng không có nghĩ tới. Cái quan trọng là nếu mà mình có chi ra những cái chi phí lớn thì mình nên gặp cái người cố vấn khai thuế của mình để mà hỏi ý kiến về những cái chi phí đó, để có những cái mình có thể mình khai được. Do đó đó là mình nên gặp cái người cố vấn khai thuế của mình.
Dạ vâng. Dạ vâng, tất cả nãy giờ anh nói thì có tất cả 7 mục, tức là thứ nhất là mua những cái dụng cụ mà dưới 20.000, những chi phí trả trước, chương mục doanh nghiệp và trả nợ, rồi đóng góp hưu bổng cho chính mình hay là cho nhân viên, rồi cuối cùng là chi phí bắt đầu doanh nghiệp và cũng như những khoản khấu trừ khác. Thì thưa anh, 7 khoản này đó, nếu mà chúng ta làm đúng đó, thì với kinh nghiệm của anh là một người khai thuế từ hàng chục năm nay thì anh biết rằng nó có thể tiết kiệm cho cái người chủ doanh nghiệp đến mức là bao nhiêu anh?
Dạ thưa anh thì đó là cái quan trọng đó, là cái tiết kiệm đó, là tức là mình dùng những cái lợi đó để mà tiết kiệm cái thời gian của cái tiền của mình xài, chứ không phải là mình nói là cái đó là không phải đóng thuế thì cũng không đúng, tại vì hoặc là cái này là chỉ có chuyển hạn thôi, thay vì cho năm nay thì mình dời qua năm sau. Đó là những cái mà có lợi cho mình, và có những cái đó là mình cũng phải lưu ý, thí dụ như là đóng tiền shipper cho nhân viên của mình, nếu mà mình đóng trễ cái ngày mà hạn lực bệnh đó là mình sẽ không những là không được xin khấu trừ thuế cho cái chi phí đó mà mình còn bị phạt nữa, tức là không được khấu trừ nữa. Do đó là những cái đó là những cái mà quan trọng đó, là tiết kiệm được và tùy theo cái mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau, người điều hành cái cơ cấu khác nhau đó anh, thì cái tiền tiết kiệm nó sẽ khác nhau trong cái phần đó. Mà cái quan trọng đó mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là trước ngày 30 tháng 6 là quý vị nên, cái thứ nhất là nên gặp cái người cố vấn hoặc là người đại diện khai thuế của chúng ta để mà bàn thảo, để mà có những cái kế hoạch mà nó phù hợp với chúng ta, mà vừa có lợi cho chúng ta về cái mức phần mà thuế phải đóng cho năm nay.
Dạ vâng, anh nói là chỉ có thể tiết kiệm được thời gian mà thôi. Nhưng mà trong cái chuyện chúng ta đã bàn nhiều là đóng thuế hưu bổng cho nhân viên, thì nếu mà đóng đúng hạn sẽ có lợi là không bị phạt một số tiền, và hai nữa là không phải mất thêm chi phí. Thưa anh, trong cái chuyện mà đóng hưu bổng cho nhân viên đó, thì mình có chắc cái nhân viên đó là làm việc cho mình luôn một cái năm tài chính, hay là họ nghỉ ngang vì lý do gì đó mà chúng ta không thấy trước được, chẳng hạn như là họ có thể kiếm được một công việc nào khác khá lương hơn, hay là gần nhà hơn, vân vân. Thì thưa anh, nếu mình tính trả cái hưu bổng cho người đó trước thì liệu rằng nó có thể quá mức được không anh?
Dạ thưa anh thì thường á, thí dụ đó là 30 tháng 6 là cái ngày cuối cùng thì là mình phải đóng cái năm cái tiền hưu bổng cho họ là từ 1 tháng 4 tới 30 tháng 6 thôi, tức là một cái quarter đó thôi. Thì nếu mà mình đóng trước ngày 30 tháng 6 là thật sự là chỉ trên là cho 1-2 ngày thôi. Cũng tiền mà mình đóng cho họ không có nhiều hơn cái số tiền đó. Nếu mà giả tỷ, nếu mà mình đóng ngày 28 tây mà giờ họ nghỉ ngay lúc đó thì cũng mình cũng không có mất mát gì, tại vì cái thời hạn đó là nó cũng kế bên thôi. Tức là họ cho mình nó tới 28 tháng 7 để mà thanh toán cái phần tiền từ ngày 1 tháng 4 tới 30 tháng 6. Thì nếu mà mình đóng trước ngày 30 tháng 6 một hai ngày thì nó cũng không có mất mát gì trong đó đó anh. Điều quan trọng nữa là có những khi đó mình cũng muốn nhấn đại mạnh ở đây đó, là tại vì nhiều khi mình làm việc với mình là director của một công ty, nếu mà mình có một cái cấu trúc công ty hoặc trust đó, mình là director thì đó là thường á, khi mà mình là director thì là mình là nhân viên của cái công ty đó, do đó đó tiền shipper là công ty phải đóng cho mình chứ mình không được tự mình đóng ơn. Do đó tới trước ngày 30 tháng 6 là mình phải biết được là bây giờ lợi tức của công ty như thế nào và tiền mình nên đóng vô shipper cho mình như thế nào để mà nó tính ra để mà mình có lợi cho mình. Thật sự nếu mà mình nói là bao nhiêu lợi bao nhiêu thì cái đó là mình không thể mà trả lời được chính xác, tại vì mỗi người có một cái trường hợp khác nhau, nhiều khi anh có những cái lợi tức khác nhau nữa mà cộng vào thì có thể là cái mức thuế nó sẽ giảm xuống. Có những lúc đó, là cái năm đó mình có những cái lợi tức khác, ví dụ capital gain hoặc là có những cái tiền này tiền nọ nó vào, do đó nếu mà mình giảm được cái lợi tức lúc đó thì cái mức thuế của mình nó đóng nó thấp xuống. Như chúng ta biết ở đây nước Úc đó, là cái mức thuế nó dựa theo cái lợi tức mình thu được, càng thu càng nhiều thì cái mức thuế nó càng cao. Thì nếu mà mình giảm được cái đó là cái mức thuế nó giảm được là nó có lợi, và cái tiền mà mình đóng tiền và bỏ vào tiền quỹ hưu bổng cho chúng ta đó, thay vì mình để mình đóng thuế ví dụ 30.000 đóng thuế, cái mức thuế là 30%, 30 mấy%, thì thay vì mình bỏ vào đầu quỹ hưu bổng mình chỉ đóng có 15% thôi, tức là trong đó mình đã lợi được 15% tiền thuế. Nếu mà 30.000 mà anh tính 15% đó là cái đó cũng là cái một con số nó cũng không có thấp. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh còn một trường hợp cuối cùng để hỏi anh là lúc nãy giờ chúng ta nói về chi về vấn đề nhân viên, nhưng mà chính cái công ty đó giả sử như hoạt động không hữu hiệu, bị lỗ lã thì họ đâu phải chờ tới cuối tài khóa để khai không? Thì hạn như là tới một giai đoạn nào là thấy chịu không nổi thì họ khai đóng cửa, thì thưa anh trường hợp như vậy thì đâu có tính toán được trước thưa anh phải không ạ?
Dạ đúng vậy, tại vì nếu mà mình lỗ lã thì tức là mình đâu có đóng thuế đâu, thì bây giờ mình làm cái bây giờ mình có khai nhiều bây giờ rồi thì nó cũng vậy thôi cái lỗ, nhưng mà những cái phần lỗ lã đó đó mình có thể mình mang được qua những cái năm sau để mà mình bù qua, tùy theo nếu mà mình cá nhân á, nếu mà mình có những cái lợi tức khác thì mình có thể mình nếu mà đủ tiêu chuẩn đủ điều kiện thì mình có thể mình khai khấu trừ cho những cái phần khác, còn không thì mình có thể mình mang qua những cái năm sau đó.
Dạ vâng, thưa anh còn những điều gì anh muốn chia sẻ cùng quý khán giả thưa anh?
Và trước khi chấm dứt chương trình đó thì chúng tôi cũng xin một lần nữa đó nhắn nhủ quý vị đó, nếu mà làm kinh doanh hoặc là có những cái phần mà quyết định gì mà lớn lao đó thì nên liên lạc với người kế toán đại diện khai thuế của mình để mà hỏi cố vấn, để mà trước khi cái tài khoá nó chấm dứt, tại vì sau đó mà mình đến người gặp từ kế toán để mà kêu họ sửa điều chỉnh lại thì rất là khó, tại vì cái chuyện đó nó đã qua rồi. Thì cái quan trọng đó là trước ngày 30 tháng 6 mình nên có những cái buổi gặp gỡ đó để mà bàn thảo, có những cái chương trình kế hoạch để mà giúp chúng ta có những cái phần thế có lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trịnh Hữu Học rất nhiều cho những thông tin vừa kể. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào anh Văn Bách.